từ khi mà em được lên một cái báo mang tên là Văn Hóa Việt đấy, bố mẹ em mới biết là em sẽ TikTok được, mọi người chú ý trên mạng xã hội và cũng hỏi em khá là nhiều. Từ đó thì bố mẹ em cũng ủng hộ em về làm cái việc đấy, làm cái thiết kế đấy, nhưng mà cũng cũng có nhắc nhở em là phải cũng phải tập trung công việc học nữa.
Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với podcast Dạy Đi Làm. Và ngày hôm nay thì Ngân có mời đến một bạn. Thì trước tiên chắc là phải để bạn tự giới thiệu bản thân của bạn trước để mọi người biết bạn là ai nha. Công, em hãy giới thiệu bản thân của mình nha.
Xin chào tất cả mọi người đang đến với tập podcast này. Mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thành Công. Hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Mình sinh năm 2002 và hiện tại đang sống ở Hải Phòng.
Giờ mình đang ở Hải Phòng nha.
Vâng.
Mà sao mà tên của em là Thành Công đúng không? Là ba mẹ em
Vâng.
đặt tên như vậy là có ý nghĩa như thế nào, là muốn em sau này trở thành một người thành công hả?
Thực ra thì em cũng không biết bố mẹ đặt cái tên cho em không biết như thế nào, nhưng mà kiểu như là nhà em có hai anh em sinh đôi, thì em là đứa em kia anh, thì em tên là Nguyễn Thành Công, thì anh sinh đôi của em là Nguyễn Công Thành, kiểu như là Thành thì đứng trước, Công thì đứng sau, cho nên là bố mẹ em sẽ đặt như thế.
Là tên giống vậy. Mỗi lần ở nhà hai em có biệt danh riêng không?
Như em thì không, nhưng mà kiểu như là bình thường thì em hay siêu giờ anh mà một tự tạo ra một biệt danh ấy, cho nên thì kiểu như là anh của mình cũng hơi tức tối ấy. Cho nên là nói chung là vấn đề đấy cũng ổn rồi, cho nên không sao, quen rồi
Ok.
à.
Và trước khi mà mình vào những cái câu hỏi mà mấy câu hỏi khó hơn chút xíu á, thì mình sẽ bắt đầu cái phần gọi là nhẹ nhàng nhất, đó là để mọi người hiểu hơn em là ai này, rồi công việc của em là gì á, thì mình sẽ có cái phần đầu tiên là chính sự thật về bạn ha. Thì chị sẽ đọc
Vâng ạ.
từng câu và em hãy trả lời nhanh nhất có thể nha. Ok.
Vâng.
Câu đầu tiên hồi nãy thì chị cũng đã hỏi rồi, nên là mình sẽ bước sang câu thứ hai luôn, là số follow TikTok hiện tại của em.
Như là tính theo thời điểm hiện tại bây giờ là kênh TikTok của em đã đạt 271.000 phẩy mấy nghìn người theo dõi ạ.
Và tổng số template hiện tại mà em đã làm đến hiện tại là phải bao nhiêu?
Em thì cũng không biết em làm đến tận bao nhiêu video, miễn sao em kiểu như là trong đầu em thì còn làm, còn tiếp tục, và em cũng không để ý.
Vậy thì ngoài mình làm PowerPoint ra thì sở thích của em là gì?
Ngoài làm bao ngoài ra thì sở thích của em thì thích nghe nhạc, xem phim, xong rồi chơi điện tử, nhưng điện tử em cũng ít, chủ yếu là xem phim ngồi buồn trong nhà kiểu vậy.
Vậy thì môn học giỏi nhất của mình khi mà còn học cấp 3 là gì? Có phải là tin học không?
À không, em không hề có môn học về giỏi cả, chủ yếu là kiểu môn nào khi em làm được thì làm đến đâu, chứ em không có môn học nào giỏi nhất.
Vậy thì môn học nào em sợ nhất?
Môn môn tiếng Anh ạ, bởi vì bây giờ tận bây giờ thì tiếng Anh của em vẫn còn là vẫn chưa được giỏi cho lắm, cho nên là em vẫn cố gắng học tiếng Anh để sau này ra trường phải có cái bằng IELTS ấy.
Nên mình đang học IELTS luôn đúng không?
Và hiện tại em vẫn đang học IELTS nhưng mà chỉ là học lại từ đầu ấy ạ.
Mục tiêu của em là khoảng bao nhiêu chấm?
Cái gì ạ?
IELTS bao nhiêu chấm ấy?
Mục tiêu của em sẽ là 5 chấm, nếu mà có cố gắng hơn nữa thì em sẽ cố gắng được trên 6 chấm hoặc 7 chấm, nếu em tiếp tục cố gắng là được.
Vậy thì video nhiều lượt view nhất của em là video nào nhỉ?
Video nhiều lượt view nhất là cũng chính là cái video mà giúp em trở lên lên xu hướng là nhiều người biết đến em ấy, đó chính là cái video về template iOS về Apple ấy, thì em không có nghĩ là được nhiều người chú ý đến vậy, cho nên là em từ đó thì em phát triển content tận bây giờ luôn.
Vậy thì công việc tương lai của em sẽ là gì?
Công việc tương lai của em thì rất là nhiều người nghĩ em là sau này sẽ làm nghề thiết kế, nhưng không, thì công việc tương lai của em sẽ là quản trị khách sạn, bởi vì là bố mẹ em đang làm việc đấy, cho nên sau này em muốn lối nghề của bố mẹ em.
Và chắc là chị phải hỏi kỹ hơn cái phần này nè, là không biết là em học quản trị khách sạn đúng không, nhưng mà vì sao mà mình lại mày mò mình làm PowerPoint?
Dạ không, em không có học quản trị khách sạn, em học cái ngành khác, nói chung là ngành về công trình xây dựng cơ. Nhưng mà sau này đến kỳ tiếp theo em sẽ đăng ký văn bằng 2 để học quản trị khách sạn để em biết rõ hơn. Còn cái việc làm slide PowerPoint ấy, nó là xuất phát từ hôm mà kiểu như là cái lớp lớp em mở một cái bài giảng, gọi là thầy thầy cho một cái buổi thuyết trình ấy, thì về nhà em làm ra, thì lúc đấy em không có thời gian suy nghĩ gì ấy. Sau đó thì em cứ nghĩ vài lâu thì xong rồi, ồ mình đã nghĩ ra một cái bài về iOS ấy, sau đó em làm ra em tự làm mò. Cái đấy thì em không hề biết cái gì đâu, nên em cứ ngồi tắt nghét ở các kiểu. Xong rồi từ đó thì em ngồi quay video cho vui rồi đăng lên TikTok ấy. Rồi đến tầm chiều thì em nhận khá là nhiều tin nhắn của các bạn. Thì mình không thì em cũng không, không có biết là mọi người đang suy nghĩ gì ấy. Rồi về sau em vào TikTok thì em mới biết. Đấy.
Vậy là mình phải biết thiết kế trước thì mình mới làm Powerpoint được đúng không? Hay là em học
Thực ra thì em không có học ở đâu cả. Nói chung là cái việc làm PowerPoint đấy là em đã tiếp xúc với PowerPoint từ khi em còn học cấp 3 rồi ấy. Học cấp 2, cấp 3 ấy. Hồi cấp 2 thì em kiểu em vẫn chưa biết gì thôi. Em vẫn nhiều công đoạn mà khi sử dụng PowerPoint ấy, em cứ ngồi bập loạn xạ linh tinh ấy. Về sau thì quen quen dần với cái mấy cái công cụ trên PowerPoint, cho nên là cái việc làm PowerPoint của em cũng khá là đơn giản ấy.
Nhưng mà mình tìm hiểu từ những cái nguồn nào để mà mình làm nó được anh?
Thực ra thì em cũng mình thì đi tìm mấy cái kênh YouTube, kênh TikTok dành cho những người mới bắt đầu ấy, thì em cũng chỉ là một con số không, nhưng mà về sau thì sau một lần tìm hiểu ấy thì em mới biết được cách kiểu như là mày làm mấy cái video đơn giản và cắt ghép một cách đơn giản sao cho mà người xem cảm thấy rất là bắt mắt và ok.
Vậy thì em mất bao lâu để mình hoàn thành một cái PowerPoint, một cái template á?
Nếu mà tính theo mà hoạt động trong nhóm ở lớp ấy thì sẽ phải mất gần hơn một tuần, kiểu thời gian làm PowerPoint, thời gian mà để cho các bạn gửi nội dung cho mình ấy, thì mình sẽ phải chọn lọc cái câu nào mà cho tóm tắt ở trên PowerPoint ấy, còn cái câu mà cần đọc thì sẽ đọc trong giấy, xong rồi mình để có một thời gian để tạo ra kiểu thiết kế background, như làm ra thiết kế background ấy thì phải cũng mất hơn một buổi sáng và buổi chiều, kiểu mất hơn cả buổi sáng buổi chiều ấy thì mới xong được. Sau đó là nhóm bọn em sẽ duyệt lại xem bạn nói được câu nào thì nói. Còn mà làm PowerPoint để đăng lên TikTok để như kiểu khoe thêm cho mọi người và chia sẻ thêm blog cho mọi người thì em nghĩ là chỉ sẽ mất một buổi thôi là xong rồi, kiểu như là chỉ tạo một cái background cho nó đẹp thôi.
Nhưng mà thường như chị thấy là hồi nay người ta chuộng tìm hiểu và học về Photoshop nhiều hơn, và người ta làm Photoshop nhiều hơn, thì vì sao mình lại chọn Bourbon nhỉ?
Bởi vì là căn bản là Photoshop cũng có, em nghĩ là kiểu như là em vẫn chưa sử dụng Photoshop nhiều ấy, em cũng có dùng qua rồi, chủ yếu là em dùng Photoshop để cắt ghép lấy nền thôi, thì em thấy PowerPoint nó có nhiều cái đa dạng hơn đấy, cho nên là mấy cái công cụ của PowerPoint nó sẽ dễ tìm kiếm hơn mấy cái công cụ của Photoshop. Mình phải chọn lọc các kiểu ảnh, nhưng mà không không thể phủ nhận là Photoshop nó đỉnh và giỏi em, nhưng mà PowerPoint là chỉ dành cho những người mà chỉ là cho nói nhanh xong mọi việc thôi, và thiết kế PowerPoint cũng em thấy cũng đẹp nếu mình biết được tất cả mọi công cụ của PowerPoint.
Thì chị thấy hiện tại á, là có một cái phần mềm mà nó cũng khá giống PowerPoint á, thì hầu như là rất là giống luôn, là WPS Presentation đó, em biết không?
Em cũng không có để ý mấy cái, thực ra em không có để ý mấy cái ứng dụng mà làm mấy bài thuyết trình ấy. À WPS, em biết cái phần mới là
Đúng rồi, đúng rồi. Thì em thấy cái đó với lại Microsoft PowerPoint đó, thì cái nào dùng ok hơn?
em cũng có dùng qua được một lần từ hôm mà em mới mua máy tính mới ấy, thì bên máy tính mới có cài sẵn cái này thì em mới trải nghiệm được một lần, thì em thấy kể cả em thấy cũng na ná giống nhau thôi, nhưng mà giá giá của cái gói preview giữa Microsoft với WPS thì em thấy Microsoft 365 giá của bên đấy nó ổn định hơn với cái giá của bên phần mềm WPS, bởi vì WPS giá của nó hơi bị đắt ấy.
Về chức năng thì nó cũng như nhau đúng không? Nó không có gì khác cả.
Em đoán vậy thôi.
Em thấy á, chị có thấy rằng á là nếu mà mình giỏi PowerPoint đi thì nó sẽ rất là có lợi cho việc học tập của em ấy. Thì không biết là từ khi mà mình thạo cái việc này á, thì nó có giúp ích cho việc học tập của em như thế nào?
cái đợt hôm tháng 5 ấy, thì từ khi mà thầy giao phân công làm PowerPoint ấy, thì từ hôm đấy đến bây giờ thì lớp em hiện tại vẫn chưa có một buổi kiểu như là thầy vẫn chưa giao bài thuyết trình hết, cho nên là đến tận bây giờ thì em vẫn chưa chưa biết chưa chưa có dùng gì gì đến PowerPoint ấy. Em chỉ làm để chia sẻ cho mọi người thôi, nào mà cũng có, nhưng mà lớp cũng sẽ mở mở lớp thuyết trình thì em sẽ làm, nhưng mà em vẫn thấy cũng có ích.
Nhưng mà với một người mà mình đảm nhận phần PowerPoint ấy, thì em thấy cái này nó có cực không, khi mà mình làm việc teamwork với nhau này thì mình làm một cái template rất là mất rất là nhiều thời gian luôn, và mình sẽ không có nhiều thời gian hay là sức lực để mình trau dồi những cái khác như là nội dung này, học về kiến thức này.
Thực ra thì kiểu như là em may mắn khi được gặp cái nhóm bọn em thì rất là hợp tác với nhau ấy, cho nên là vấn đề làm PowerPoint và tạo dựng nội dung ấy, tạo dựng nội dung học tập thì có thể do các bạn trách nhiệm đảm nhiệm hết, thì em chỉ là người làm background cho xong thêm câu thêm chữ là để giúp bạn ấy có thể thích gì hơn thôi, chứ không thể chứ em không thể làm tự một mình độc lập được, như thế thì không may. Cho nên là em rất là may mắn khi được gặp được cái nhóm bọn em kiểu như là luôn luôn hợp tác, xong rồi luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, cho nên là việc làm PowerPoint của em nó sẽ đối với em thì cũng không có cực và cũng đơn giản, bởi vì là tất cả mọi kỹ năng thì em làm PowerPoint cũng rất nhiều, cho nên là em nghĩ nó sẽ không hề cực mấy ạ.
Và ngày nay ấy, thì chị thấy là có rất là nhiều bạn trẻ người ta ưa dùng template mà có sẵn hơn là người ta tự thiết kế ấy, thì em thấy liệu cái việc này ấy, thì có khiến là họ trở nên lười ấy, và những kiến thức mà mình học về PowerPoint mà mình còn học hồi cấp 3 hay cấp 2 thì nó không cần thiết nữa.
Việc sử dụng cái template có sẵn trên mạng thì em thấy cũng việc đấy cũng bình thường thôi, em thì cũng kiểu cách suy nghĩ khác người, chỗ này em thích tự làm của mình hơn để sau này mở mang cái kiến thức để mình hiểu biết hơn, kiểu như là càng làm thì mình sẽ càng biết nhiều hơn đấy ạ.
Em có dự tính là mình sẽ sản xuất ra những cái template và mình kinh doanh từ những cái đó không?
Hiện tại thì em vẫn chưa nghĩ về vấn đề đấy, em chỉ phụ em bởi vì căn bản là làm PowerPoint cũng chỉ là cái niềm đam mê và kiểu niềm vui của em khi làm thôi, kiểu như là sau khi mà học xong ấy thì em sẽ nghĩ ra nên làm gì cho nó hay, cho nó đẹp hơn để cho mọi người, để chia sẻ cho mọi người không, và cái việc mà làm PowerPoint để mục đích thương mại thì em cũng chưa nghĩ đến ạ.
Nhưng mà mình thí dụ như khi mà mình được mình có một cái task là làm robot nhưng mà mình không biết là mình bị bí ý tưởng, thì thường nếu những lúc đó thì em sẽ làm như thế nào, em tìm những cái ý tưởng của mình ở đâu ấy?
Thường thường thì nếu mà cũng có người nhờ em làm PowerPoint đi thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ nhờ phải tầm 1 2 tháng trước để em còn chuẩn bị tinh thần xem để mình sẽ nghĩ ra ý tưởng, thì trong lúc khi nghĩ ra ý tưởng thì em cứ nghĩ xem kiểu như là ngồi ở nhà xong rồi ngẫm nghĩ xem nên làm như thế nào cho đẹp, sau đó là đi ra sau đó là khi đi bộ ấy thì chạy bộ tập thể dục thì em ngắm cảnh khu phố để kiểu như là để tìm kiếm xem có manh mối nào có thể làm ra được cái PowerPoint đẹp hay không, bởi vì là em là người luôn chú ý những cái điểm nhỏ nhất trong cái cuộc sống này ấy. Cho nên là khi làm PowerPoint ấy thì em vẫn để ý cái điểm nhỏ nhất để tạo ra một cái điểm nhấn cho người xem cảm thấy rất là bắt mắt, thì từ đấy thì em cũng kiểu và cùng với đầu óc sáng của em ấy thì nó kiểu là gọi sao ta, nó hơi khác người, cho nên là vấn đề đấy thì em nghĩ là em sẽ làm được.
Và chị thấy rằng là nếu mà khi mà em đăng một cái video về template mà em làm trên TikTok ấy, thì có những người mà người ta giỏi về robot hay là người ta chuyên gia về cái này ấy, người ta có nhận xét như thế nào?
Thường thường thì trên PowerPoint những người mà kiểu như là chưa 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 sử dụng PowerPoint người ta sẽ cảm thấy ủa mà này làm đẹp quá nọ thế kia, và những người mà xong rồi để lại lời khen cho em rất là nhiều ấy, còn những người mà đã từng làm PowerPoint hoặc là có khi là giỏi hơn em đi thì nhiều người sẽ nhận xét rằng là người kia template của bạn ấy làm dễ mà sau sau mọi người rất khen nhiều thế, thôi em cũng có thể bỏ qua các bạn người ta giỏi mà, cho nên em không biết để nói, là bởi vì em luôn đi vào đơn giản chủ yếu chứ em không hề muốn đi vào phức tạp, để là nếu mà làm phức tạp ấy thì người ta cũng không có xem mấy đâu, em chỉ tập trung những cái đẹp nhưng mà kiểu đơn giản nhưng nó phải đẹp.
Và em có gọi là mình ngưỡng mộ hay là mình thích một cái bạn hay là một cái chuyên gia nào đó mà làm về bubble không?
Em cũng đang có dự tính là sẽ học một cái khóa học, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa Hiện tại đến bây giờ em vẫn chưa có thời gian để đăng ký mối khóa học ấy. Chắc chị cũng biết bên khóa học này tuần này chị TikTok đúng không? Thì em cũng đang dự tính là sẽ đăng ký một khóa học bên đấy. Nhưng mà hiện tại thì thời gian em chưa có. Nếu có thì em đã đăng ký học để em mở mang thêm biết về cái tầm sức mạnh của Bao hơn. Tại vì bên Nightslide họ làm rất là đỉnh luôn ạ.
Mà vì sao em lại mình chọn là mình sao mình lại chơi TikTok nhỉ? Mình nghĩ là sau cái
Thực ra thì
video video clip của em ấy
thực
thì
ra thì cái và em biết rồi, nhưng mà thực ra thì kênh hồi đấy thì em chỉ quay vớ vẩn thôi, nhưng mà từ khi mà đăng một cái bài template về Apple ấy thì lúc đấy thì em đã thêm một cái sự động lực nào đó rồi em tiếp tục phát triển ấy. Chứ em cũng không có mong mỏi gì với việc là lên xuống hay không ấy, nhưng mà thực ra lúc khi đăng lên đấy nó quá sức tưởng tượng với em luôn đấy. Em kiểu cảm giác rất là ngạc nhiên lần đầu được trở lại kiểu cảm giác là đầu trở lên người nổi tiếng ấy ạ.
Và sau cái những cái clip mà lên viral như vậy thì em có lên kế hoạch cho mình là sản xuất bao nhiêu video một tuần không, hay là mình sẽ có một cái kế hoạch timeline chi tiết luôn là mình sẽ ngày này ba mấy giờ mình ra video gì đó.
Biết vấn đề đấy rồi, nhưng mà em có xem qua mấy cái những người mà có kinh nghiệm TikTok phải đăng video một tuần phải đăng một hai cái video, còn vấn đề làm template thì đối với em thì cũng khá là mất thời gian, cho nên là nghĩ được thì làm, không không được thì thôi. Chứ em kiểu như là đăng được này em hay kiểu như là đăng ngày nào thì đăng, chứ em không có công bố thời gian hay gì cả. Nhưng mới là làm về PowerPoint thì em sẽ làm vào cuối tuần, còn những ngày khác thì em sẽ tập trung cho việc học.
Là cuối tuần là mình sẽ làm cả ngày luôn hay là mình làm buổi tối anh nhỉ?
Và em làm buổi tối thì cái thời gian mà làm buổi tối thì sẽ yên tĩnh hơn và thoải mái cho việc sáng tạo hơn, còn cái ban ngày thì em còn làm những mấy bài báo cáo bài luận của trên lớp, cho nên là cũng không có thời gian, với lại cũng cuối kỳ rồi, cho nên là em cũng khá là em cũng ít thời gian làm bao hơn để tập trung cho việc học. Học xong thì em sẽ tiếp tục làm đi xong rồi.
Và thường ấy người ta sẽ ngại việc chia sẻ những cái tips hay là những cái kiến thức gọi là giống như là một cái công thức tủ của mình vậy đó, thì em có ngại cái việc mà mình chia sẻ cái kiến thức của mình không? Nếu mà một ngày nào đó, chỉ ví dụ nha, một ngày nào đó là mình không còn cái gì để mình chia sẻ để mình làm TikTok nữa thì lúc đó thì em sẽ như thế nào?
Thì em thực ra thì em cũng nghĩ đến vấn đề đấy rồi. Thôi thì khi bây giờ tính theo thời điểm hiện tại thì em muốn còn nhiều cái để làm ra mà, cho nên đến khi nào đến giờ lần về sau nữa thì kiểu như là nổi thì nổi cũng sẽ nổi một thời thôi, thời sau cũng sẽ hết, cho nên em cũng biết về vấn đề đấy mà, cho nên em cứ tập trung cho hiện tại, còn sau này như thế nào thì tính sau.
Mình chỉ thấy là mình cũng có bắt trend ấy, kiểu như là khi mà ra một cái bộ phim nào đó, ví dụ như lần trước là chị thấy có em có làm một cái gì gọi là Squid Game đúng không, là mình
Vâng, đúng
theo
rồi.
cái đó có phải là một cái công thức của em khi mà làm content trên TikTok không, là mình sẽ khi mà có cái gì hết trend thì mình bắt ngay mình làm liền luôn?
Thực ra thì em cũng không có để ý về làm trang với Squid Game đâu, nhưng mà có một cái kênh video của kênh của nước ngoài có làm về trang với về Squid Game, xong rồi rất là nhiều người trên rất là nhiều người tag em vào trong cái video đấy, và thấy bạn này cũng là Squid Game thì em cũng làm theo thôi đấy. Xong rồi em cũng nhận được khá là nhiều sự đón nhận của mọi người, bởi vì căn bản ở bên nước ngoài họ bán, họ dùng template để bán đi ấy, để lấy tiền, còn em thì làm miễn phí cho mọi người, nên mọi người muốn kiểu hóng em làm cái template Squid Game ạ.
Và được mọi người ủng hộ như vậy thì cuộc sống của em có gì thay đổi không? Ví dụ như là bạn bè, thầy cô hay là người thân trong gia đình ấy, thì biết đến là em đang đang thu hút cộng đồng mạng, đang thu hút mạng xã hội TikTok với những cái video đạt viral và được view cao á, thì người ta phản ứng như thế
Thực
nào?
ra vâng, nhưng mà thực ra thì bố mẹ em vẫn chưa, kiểu như là ngày ngày hôm đấy thì bố mẹ em cũng chưa biết là em nổi trên mạng xã hội hoàn được, cũng biết em trên TikTok, nhưng mà kiểu như là em vẫn chưa trở thành một kiểu nhân tố nổi trên mạng xã hội ấy. Còn bạn bè em thì cũng bạn bè em thì cũng bình thường thôi, bởi vì là như là thì cũng ngạc nhiên vì em trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, cho nên là cũng kiểu lúc khi gặp mặt nhau ấy thì cũng bình thường vui vẻ chơi với nhau thôi, em chỉ muốn như vậy thôi. À, cuộc sống của em cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Khi mà em được lên một cái báo mang tên là Văn Hóa Việt ấy, bố mẹ em mới biết là em sẽ TikTok, được mọi người chú ý trên mạng xã hội và cũng hỏi em khá là nhiều. Từ đó thì bố mẹ em cũng ủng hộ em về làm cái mình đấy, làm cái thiết kế đấy, nhưng mà cũng cũng có nhắc nhở em là phải cũng phải tập trung công việc học nữa.
Nhưng mà à, nói về cái bài báo mà em đã từng lên đi thì cơ duyên nào mà mình được lên báo nhỉ?
Em cũng không biết nữa, kiểu như nào có một bạn nhắn tin trên Facebook em ấy, thì bạn ấy cũng muốn làm một cái bài báo về em, bởi vì bạn ấy cũng nhận kiểu như là lớp bạn ấy rất là nhiều, lớp của bạn ấy là rất là nhiều người sử dụng cái template của em ấy, thì bạn ấy cho nên bạn ấy mới tìm đến em để làm lớp với bài báo ấy, kiểu cả trường cả mọi người đều sử dụng cái template của em ấy.
Vậy thì em muốn mọi người biết đến em là một thiết kế template hay là một TikToker nhỉ?
Em thì cũng không biết, nói chung là mọi người muốn nghĩ em như thế nào thì nghĩ chứ, đến chữ TikToker hay là một cái thiết kế ra trong thì em cũng không quan trọng vấn đề đấy cả, kiểu mọi người muốn gọi em như thế nào thì gọi.
Và về sau thì nếu mà sau này mình đi theo cái công việc là quản trị khách sạn, nghề khách sạn thì mình có tiếp tục, mình có dự định là sẽ tiếp tục làm bao bon không?
Chắc là em cũng có tiếp tục làm bao, bởi vì là khi làm quản trị khách sạn ấy, ngoài việc làm bao chương trình ra thì em có thể thiết kế mấy cái ảnh hay là poster ấy, thì qua bao boy luôn, bởi vì bao cũng có nhiều cái hay, bây giờ thời đại cũng khá là thay đổi đấy, cho nên là em cứ để sử dụng bao boy qua việc thiết kế các ảnh các kiểu ấy. cho nên sau
Và
này em nghĩ là cho nên em nghĩ sau này nó sẽ rất là cần.
rồi còn chị thấy là những cái video của em ấy là vì sao mình không xuất hiện và mình dùng giọng giọng thật của mình ở video clip nhỉ?
Ý chị là như nào nhỉ? Em
Như
cũng chưa
là chị
rõ.
thấy có nhiều video em dùng giọng Google ấy và mình cũng không xuất hiện ấy, thì mình ngại hay là do là đúng rồi, hình như là có phải là ngại không?
Em cũng có quay một lần bằng cái giọng của mình rồi, lúc khi em nghe chuyện ghi âm ấy, em cảm thấy ôi dồi sao nó khèn thế, cho nên thôi em lấy giọng của chị Google hoặc là mấy trang web khác để sáng bằng, chứ nói cái giọng của mình thì em thấy rất là ngại luôn ạ.
Vậy thì nó sắp tới đi thì mình có cái dự án nào hay là cái gì đó về bon không?
Em hiện tại em vẫn là sinh viên thôi, nên là dự án làm thì em vẫn nghĩ là em vẫn chưa, nói chung là em vẫn chưa có dự án nào cả em, bởi vì em cũng còn đang đi học đấy, còn làm bao quay không thì chắc tùy vào thời gian của em, nào em thích thì làm thôi ạ. Thích thì em làm.
Và đã có ai mà ngỏ lời hợp tác với em mà một cái công ty hay một cái brand nào đó không?
Em nghĩ là trên công ty thì nó không có, nhưng mà em thấy hiểu có rất là nhiều người muốn mời em làm KOL của mấy trang web nào đó, nhưng mà thì em cũng nhận làm KOL.
Còn TikTok thì sau này tương lai của mình sẽ mở rộng như thế nào? Mình muốn định hướng như thế nào về cái công việc là làm content creator?
Đến tận bây giờ thì em vẫn chưa nghĩ ra định hướng sau này của mình ấy, thì nói chung là tính theo thời điểm hiện tại bây giờ thì em vẫn tiếp tục làm, nhưng mà còn định hướng tương lai sau này thì em vẫn chưa nghĩ đến đấy.
Vậy thì cái phòng mà cái gì ta về cái mà nghề này đó, em nghĩ là nếu như những ngoài em ra đi thì có những bạn mà người ta cũng đam mê làm PowerPoint ấy, thì không biết là theo em thì cái này có phải trở thành một cái nghề được không, cái công việc sáng tạo thiết kế PowerPoint này?
Vâng, từ khi em hiểu ý của chị rồi, nhưng mà kiểu như là từ khi mà em đăng một cái em làm một cái content như thế thì cũng khá là nhiều bạn làm theo, coi như là em đã truyền động lực cho họ, đồng thời thì em cũng có thể học hỏi theo bên người ta làm PowerPoint đẹp như thế nào, thì em cũng sẽ cố gắng học hỏi một phần nào đó, cũng sẽ tự tạo dựng của mình, thì lúc đó cũng hơi ghen tị những mấy bạn mà làm ra mấy cái PowerPoint rất là đẹp ấy, nhưng mà em cũng vì một cơ duyên nào đó nhiều bạn chỉ muốn chung thủy với em hơn, các bạn em làm nhiều mà.
Rồi, hiện tại thì mình đang học năm 2 đúng không nè? Vậy thì
Vâng ạ.
sắp tới thì mình có dự tính
Dự tính gì ạ?
ví dụ như là hiện tại thì em đang học online đúng không? Hay là mình đang học ở trường rồi? Mình
Em
đến
đang học
trường
online
thôi.
ạ.
Đang học online à? Và vậy là Nãy chị nhớ là em nói công việc của em hiện tại là gì ta?
Em vẫn chưa,
Rời
em
chuyên
hiện
ngành á.
tại thì em chuyên ngành của em là nó không liên quan gì với việc thiết kế đâu. Hiện tại thì công việc của em vẫn chưa có, em chỉ tập trung học thôi, nhưng mà kiểu như là bố mẹ em không cho em đi làm ấy, muốn cho em tập trung cho việc học. Vậy căn bản là em cũng khá là ngại xin việc bố mẹ em ấy, cho nên là em muốn đi làm để cố gắng kiếm một cái nguồn thu nhập, kiểu muốn kiếm tiền để tự tự tiêu cho bản thân. Còn cái việc mà xin việc bố mẹ anh không thì em sẽ xin bố mẹ để đóng học thôi, nhưng mà bố em lại không cho. Bố em cần bao nhiêu tiền thì cứ alo bố mẹ được, nhưng mà em hơi bị ngại.
Nhưng mà hiện tại thì mình đã kiếm được thu nhập riêng rồi đúng không?
Cũng kiếm được khá một chút thôi, kiểu như là mọi người donate tiền cho em để cũng như gửi lời cảm ơn cho em ấy, coi như là nguồn động lực của em có thể tiếp tục làm. Và em cũng có kiếm được số tiền ở trên TikTok nữa, kiểu em bật kiếm tiền bên TikTok mà.
À là mình kiếm từ sao ta? Mình kiếm như thế nào?
Thì em thấy bên nước ngoài là họ kiếm được rất nhiều tiền trên TikTok, thì em làm theo cái video hướng dẫn cách bật kiếm tiền bên nước ngoài ấy, thì em fake ID của nước ngoài ra, xong rồi em mới bật được chế độ kiếm tiền bên TikTok.
À dạ. Ồ,
Vâng ạ.
và nếu mà tương lai đi, chỉ ví dụ nha, là kênh của em đạt tới 1 triệu lượt follower thì lúc đó em sẽ nghĩ là mình sẽ làm những gì tiếp theo?
Cái này cũng hơi xa vời quá. Hiện tại thì em cũng chỉ gần đến 300.000 người theo dõi, nhưng mà nếu mà em nghĩ tương lai sau này mà đạt được 1 triệu lượt follow thì em nghĩ là cũng sẽ có mấy công ty sẽ hợp tác với em đoán vậy thôi. Thì em sẽ tiếp tục hợp tác với họ, và quanh mấy cái content mà lúc này em làm việc bên công ty đấy sẽ như thế nào ra sao thì em sẽ up lên, và lượt tương tác như thế nào thì cũng phải chờ đến tương lai.
Nếu mà hiện tại thì mình đã được hơn cũng gần là hơn 200.000 rồi ấy, thì em có bí kíp nào mà có thể hướng dẫn cho các bạn mình TikToker mà bạn bạn mà đang có dự định hay mong muốn làm content creator ấy, trên TikTok?
Em thì không có nghĩ kiểu như là một cái em kiểu thời tới cả không kịp luôn đấy. Kiểu cái lần đầu cái kênh TikTok của em cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục follow thôi, chứ cũng như kênh TikTok của mọi người ấy. Thì em làm ra một cái PowerPoint về iOS, Apple ấy, đăng lên rất là kiểu như mọi người nhìn nó cảm thấy nó khác lạ, nó hay quá, cho nên là về sau em để lên xu hướng chỉ vậy thôi. Kiểu như là nếu mình làm ra một cái video ấy, mình phải làm nó điều gì đó rất là khác người, và kiểu vừa gần gũi vừa khác người và vừa hay nữa, thì em nghĩ là lượt tương tác của video ấy sẽ được tăng lên thôi. Chứ nhiều người nghĩ rằng là mua mua follow bên đấy xong rồi mới thì video mới chịu tăng tương tác được, không hề đâu ạ. Miễn sao nội dung hay là được ạ.
Ok, cảm ơn cậu vì hôm nay đã dành thời gian đến tham dự buổi podcast này. Và lời cuối thì em có lời nào muốn gửi đến những bạn mà đang ủng hộ em này và follow kênh TikTok của em ấy.
Đó, em chỉ muốn gửi lời cảm ơn tất cả cho các bạn, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt từ tháng 5 đến tận bây giờ, và mình mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình dài dài nữa. Chỉ đấy thôi ạ.
Ok, cảm ơn Công rất là nhiều và chúc cho về sau kênh em sẽ ngày càng phát triển hơn nữa nha. Và cả công việc học tập của mình này cũng sẽ đạt được kết quả tốt, và cả là những cái sản phẩm bầu bông của mình sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa. Nha, cảm ơn Công rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn chị ạ.
Ok.